Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2022, thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24 từ câu 13 đến câu 35. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem khoảng chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà, các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sạch thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau sự kiện các phụ nữ mang sứ điệp phục sinh đến cho cộng đoàn các môn đệ, Thánh sử Luca tiếp tục mô tả hai cuộc hiện ra cũng trong ngày thứ nhất trong tuần, và một trong số đó là trích đoạn lời Chúa hôm nay, Đức Giê-xu cùng đi đường với hai môn đệ Emmaus. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmaus. Jerusalem là trung tâm tôn giáo. Rời Jerusalem là dấu hiệu của sa sút niềm tin. Jerusalem là trung tâm hoạt động. Rời Jerusalem là dấu hiệu của chán nản buồn xuôi. Trước kia, hai ông đã bỏ nhà cửa, bỏ gia đình để đi theo Đức Giê-xu. Nay hai ông trở về như hai kẻ thua cuộc. Ngày ra đi, ôm ấp giấc mộng thành đạt. Ngày trở về, ôm nặng một mối sầu. Nhưng giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy, Đức Giê-xu phục sinh đã xuất hiện. Lập tức, ánh sáng rực lên giữa màn đêm đen, niềm vui đội đã xóa tan u sầu, ngọn lửa bừng lên sưởi ấm những trái tim lạnh giá, vì Chúa đã đem đến cả một trời hy vọng. Cảm nghiệm về đấng phục sinh của hai môn đệ trên đường Emmaus hôm nay cũng có thể diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đấng phục sinh luôn là người đồng hành với chúng ta. Trên mọi nẻo đường của cuộc sống chúng ta, người luôn đi bên cạnh kể chuyện, hỏi han, tra vấn và tham dự vào mọi sinh hoạt của chúng ta. Cuộc sống mỗi ngày chính là nơi người đến để gặp gỡ chúng ta. Sự hiện diện của người là một hiện diện bao trùm cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đón nhận sự hiện diện đó bằng đức tin khi cử hành thánh thể, cầm bánh, tạ ơn Chúa, bẻ ra và trao cho nhau. Điều quan trọng là chúng ta có cử hành bí tích thánh thể như một cuộc gặp gỡ Chúa Giê-xu không, hay chỉ còn là một nghi thức. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Vì chúng con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời. Chúng con không dám xin những ơn siêu nhiên, chỉ xin ơn được Ngài hiện diện. Amen.
Lữ khách đường xa, ước mong bên đời, nguyện cầu cùng Chúa dẫn lối đời còn chưa yên. Đường xa con mệt mỏi ra về, hồn đơn côi biết tìm đời nơi nào. Lạc xa Chúa đời con sẽ ưa mơ, bóng duyên sắp đài đêm tràn ánh chân hai. Thuyền sao giữa màn trời u tối, Chúa ơi xin ở lại với
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Trưa ngày 18 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với đông đảo các tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phaero. Trong dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu vượt thắng sự sợ hãi bằng cách chia sẻ tin mừng phục sinh của Chúa Giêsu và vượt thắng cả sự u tối thiếu ngay chính trong tâm hồn mỗi người. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew. Trong đó, Chúa phục sinh nói với các phụ nữ, các bà đừng sợ hãi, và Ngài nói thêm, hãy đi loan báo cho các anh em Thầy, hãy đi tới Galilee, tại đó họ sẽ thấy Thầy. Đức Thánh Cha nói, sự sợ hãi luôn khép kín chúng ta nơi mình. Trái lại, Chúa Giêsu làm cho chúng ta ra ngoài và sai chúng ta tới những người khác. Đó là thuốc chữa. Nhưng có thể chúng ta nói, tôi không có khả năng. Chắc chắn các phụ nữ ấy không phải là những người thích hợp nhất và không được chuẩn bị để loan báo Chúa phục sinh. Nhưng đối với Chúa, đó không phải là điều quan trọng. Đối với Chúa, điều quan trọng là đi ra và loan báo. Vì niềm vui phục sinh không thể để giữ cho mình. Niềm vui của Chúa Kitô được củng cố khi trao ban, gia tăng thêm khi được chia sẻ. Nếu chúng ta cởi mở và mang tin mừng, thì con tim chúng ta sẽ nở ra và vượt thắng sợ hãi. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, việc loan báo có thể gặp một chướng ngại là sự giam dối. Tin mừng thuật lại, giới lãnh đạo dân bấy giờ dạy những người lính canh nói dối, tuyên truyền rằng các môn đệ lấy trộm xác ban đêm và phao lên là kẻ chết đã sống lại. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Chúa phục sinh muốn đưa chúng ta ra khỏi huyệt mộ của sự giả dối và lối sống hai mặt. Chúng ta có lý mà lấy làm gương mù và những thông tin gian dối trong đời sống cá nhân và xã hội. Nhưng chúng ta cũng phải bài trừ những gian dối trong con người chúng ta. Chúng ta hãy đặt những đen tối của chúng ta trước ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Chúa muốn đưa ra ánh sáng những điều bí ẩn để biến chúng ta thành những chứng nhân minh bạch và rạng ngời về niềm vui tin mừng, về sự thật giải thoát chúng ta. Sau khi đọc kinh và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha tái chúc mừng các tín hữu Roma cũng như từ các nước khác một mùa phục sinh tốt đẹp. Ngài cũng mời gọi mọi người thực thi sứ điệp hoàn giải như Chúa Giêsu đã dạy. Đồng thời, Đức Thánh Cha loan báo cuộc gặp gỡ ban chiều với hơn 50.000 bạn trẻ cũng tại quảng trường Thánh Phaero này. Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ 57.000 bạn trẻ Ý. Chiều thứ hai sau lễ phục sinh ngày 18 tháng 4 vừa qua, 57.000 thiếu niên công giáo từ các nơi ở Ý đã về Roma tham dự hành hương do Hội đồng Giáo hội Ý tổ chức và để gặp gỡ Đức Thánh Cha. Các bạn trẻ được 60 giám mục, các linh mục, tu sĩ nam nữ hát tụng. Họ thuộc các nhóm giáo xứ, hội đoàn và phong trào khác nhau. Phần lớn họ đến Roma bằng 500 xe buýt. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của giới trẻ với Đức Thánh Cha sau thời gian 2 năm bị ngưng các hoạt động vì đại dịch. Cha Michele Falapetti, giám đốc toàn quốc một vụ giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Ý, nói rằng, với cuộc hành hương của các thiếu niên về Roma và gặp gỡ Đức Thánh Cha, chúng tôi muốn khích lệ và mang lại một dấu chỉ hy vọng cho những người dẫn thân giúp các thiếu niên tăng trưởng và những người chăm sóc cộng đoàn Kitô như người gìn giữ một tương lai cuộc sống nảy sinh từ niềm tin nơi Chúa Kitô phục sinh. Giữa lúc thời đại hiện nay tiếp tục thử thách chúng tôi không muốn để cho ý thức trách nhiệm đối với các hoạt động giáo dục bị suy giảm. Các hoạt động này vẫn luôn được đặt trong khuôn khổ mục vụ bình thường của các giáo phận tại Ý. Chương trình bắt đầu lúc 2:30 chiều với phần sinh hoạt và văn nghệ. Linh hoạt chương trình là anh Andrea De Logu, và trong số các ca sĩ, đặc biệt có anh Franco, người đã cùng với cô Mammut đoạt giải lễ hội âm nhạc Sanremo của Ý với bài ca Rividi. Lúc 6:00 chiều, Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức cầu nguyện sau lời chào mừng của Đức Thánh Y Pascetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Kế đó, một số bạn trẻ đã chia sẻ cảm nghiệm về đoạn thứ 21 của Tin Mừng theo Thánh Gioan với lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: "Hãy theo Thầy." Trong số các thiếu niên này, có Mattia Piccoli, 13 tuổi, sẽ được giải thưởng của Tổng thống Ý về lòng tận tụy giúp đỡ thân phụ bị bệnh suy thoái não bộ Alzheimer. Sau bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, các thiếu niên cầu nguyện cho hòa bình trước ảnh Đức Mẹ, rồi có phần tuyên xưng đức tin và phép lành kết thúc của Đức Thánh Cha. Tin tổng giáo phận Sài Gòn. Buổi gặp gỡ hiệp thành giữa các tập đoàn công giáo nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều Chủ nhật 17 tháng 4 vừa qua, Chủ nhật Phục sinh, tại tòa tổng giáo mục Sài Gòn đã diễn ra buổi gặp gỡ của các tập đoàn công giáo nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc gặp gỡ xoay quanh đề tài hướng tới một hội thánh hiệp thành, hiệp thông tham gia sứ vụ. Các tổng giáo mục tổng giáo phận Sài Gòn, Giuse Nguyễn Năng, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban linh hoạt viên tổng giáo phận về hiệp thành, linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, đại diện giám mục đặc trách ngoại kiều tổng giáo phận và gần 100 thành viên từ các tập đoàn công giáo Hàn Quốc, Anh, Pháp, Nhật đã tham dự trọn vẹn buổi gặp gỡ này. Mở đầu, linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ giới thiệu các tập đoàn tiếng Anh, tiếng Pháp, Hàn Quốc và Nhật Bản với đức tổng giáo mục Giuse. Sau đó, từng cộng đoàn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần bằng ngôn ngữ riêng của mình. Tiếp theo đó, Đức Tổng Giuse đã có đôi lời huấn từ. Ngài khích lệ các cá nhân mạnh dạn nêu lên suy nghĩ, ước vọng của mình khi đang gắn bó sinh hoạt tại Tổng giáo phận. Đức Tổng Giuse nói, có lẽ đây là lần gặp gỡ đầu tiên với đề tài và tinh thần hiệp hành của các cộng đoàn tín hữu nước ngoài đang sinh sống làm việc ở Sài Gòn. Tạ ơn Chúa vì có chương trình thượng hội đồng giám mục với lời mời gọi hiệp thành. Đức Thánh Cha mong muốn các thành viên giáo hội cùng sống tinh thần phổ quát. Chúng ta lắng nghe nhau nhằm xây dựng giáo hội vững mạnh và để giáo hội cũng có thể loan báo tin mừng trong những hoàn cảnh khác nhau. Rồi linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, trong tư cách trưởng ban linh hoạt viên về hiệp thành cấp giáo phận, cũng bày tỏ ước mong đón nhận nhiều ý kiến từ các tập đoàn đức tin. Tại cuộc gặp gỡ, các tham dự viên cùng chia sẻ các ý kiến đa dạng, phong phú, đồng thời bày tỏ cảm xúc về ngày gặp gỡ hiệp thành. Sau phần đọc kinh lạy cha bằng ngôn ngữ riêng của từng cộng đoàn, buổi gặp gỡ hiệp thành kết thúc với phép lành của Đức Tổng Giuse. Các tham dự viên cùng chụp ảnh lưu niệm, đồng thời nhận quà ăn từ vị cha chung của Tổng giáo phận. Kinh Vatican. Đức Hồng Y Cơ Kroch xác nhận Đức Thánh Cha lo âu về con đường đồng nghị ở Đức. Đức Hồng Y Cơ Kroch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ, xác nhận Đức Thánh Cha Francisco lo âu về con đường đồng nghị của công giáo Đức và ngài nhận định rằng việc nhiều giám mục trên thế giới bày tỏ lo âu về con đường này là một mối quan tâm hợp pháp. Trong thời gian qua, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Hội đồng Giám mục 5 nước Bắc Âu, rồi đến 80 giám mục nhiều nước đã ký tên vào một bức thư huynh đệ gửi Hội đồng Giám mục Đức để kêu gọi đừng đòi thay đổi đạo lý của Hội Thánh về luân lý tính dục và các vấn đề tế nhị khác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình công giáo Lời Vĩnh Cửu EWTN ở Mỹ hôm 15 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Koch, người thượng sĩ, đã nói rằng những phê bình của các giám mục quốc tế đã nêu lên những quan tâm lo lắng hợp pháp về lập trường của con đường đồng nghị ở Đức. Tôi rất hy vọng các giám mục Đức không chỉ tự bào chữa nhưng thực sự đi vào một cuộc đối thoại. Vì đó là những quan tâm hợp pháp và cần phải được nghiêm túc cứu xét. Cuộc phỏng vấn độc quyền vừa nói sẽ được đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu phát vào Chủ nhật 24 tháng 4 tới đây. Số giám mục ký vào lá thư nói trên nay đã lên tới 80 vị, trong đó có nhận xét rằng các văn bản của con đường đồng nghị được thông qua đề ra những thay đổi không thể chấp nhận được đối với giáo huấn của Hội Thánh. Các giám mục Đức đang gieo rắc hoang mang, lẫn lộn cho toàn thể giáo hội, và điều này đã khiến cho mỗi giáo hội lo âu. Con đường đồng nghị của công giáo Đức gồm có các giám mục thuộc 27 giáo phận tại nước này và 69 thành viên của một tổ chức mạnh mẽ là Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và đại diện các thành phần khác trong giáo hội, tổng cộng khoảng 220 người. họ đã bỏ phiếu chấp nhận, chúc lành cho các cặp đồng phái và thách thức sách giáo lý Công giáo về đồng tính luyến ái và nói rằng giáo huấn này không được ghi khắc trên đá và người ta được phép nghi ngờ về các giáo huấn này. Đức Hồng Y Cốt nhận xét rằng con đường đồng nghị mà các giám mục Đức chủ trương không phải là tiến trình đồng hành mà Đức Thánh Cha Francisco mời gọi toàn thể giáo hội dấn thân vào và sẽ được bàn thảo trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2023 tới đây. Đức Hồng Y Cốt nói, tôi thấy hai con đường đó không đồng nhất với nhau. Đối với Đức Giáo Hoàng, đồng hành hay hiệp thành, Synodality là một biến cố tinh thần, một linh đạo. Vì thế, Ngài mời gọi chúng ta lắng nghe nhau, lắng nghe Chúa Thánh Linh để hiểu Chúa muốn nói gì với chúng ta. Còn tại Đức, tôi có cảm tưởng Synodality bàn tới các cơ cấu và Đức Thánh Cha đã kêu gọi giáo hội Đức về vấn đề này trong thư dài 28 trang gửi dân Chúa tại Đức hồi năm 2019. Trong đó, Ngài nhấn mạnh vấn đề ở đây không phải là thay đổi cơ cấu nhưng là tinh thần, là linh đạo. Nói chung, Synodality phải phục vụ cho việc loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội Đức tìm cách đáp ứng thách đố đức tin suy tàn tại nước này, và Ngài mời gọi các tín hữu hãy hoán cải, cầu nguyện, ăn chay và loan báo tin mừng. Đây là sứ mạng đầu tiên của giáo hội, và đó cũng phải là mục đích của con đường đồng nghiệp. Và Đức Hồng Y Cốt nhận xét rằng, tôi có cảm tưởng thư của Đức Thánh Cha không được con đường đồng nghiệp ở Đức để ý hoàn toàn. Tin Palestine. Hơn 700 tín hữu Kitô được ra khỏi Gaza. Năm nay, hơn 700 tín hữu Kitô được phép của nhà cầm quyền Israel ra khỏi miền Gaza để tham dự các lễ nghi tuần thánh và phục sinh. Linh mục Gabriel Romanelli, người Argentina, cùng đồng ngôi lời nhập thể, cha sở Công giáo duy nhất ở Gaza, bày tỏ vui mừng vì tin này. Cha nói, từ nhiều năm nay, chúng tôi chờ đợi một tin như vậy. Nhưng từ 20 năm nay, Israel không cho phép những người trẻ từ 16 đến 35 tuổi được rời khỏi miền Gaza. Chúng tôi hy vọng tình trạng có thể được bình thường hóa. Cha Romanelli cho biết một vấn đề trầm trọng nơi giới trẻ miền Gaza là các cuộc kết hôn giữa những người họ máu với nhau, với tất cả những hậu quả mà người ta có thể tưởng tượng được. Nếu nhà nước Israel cho phép ra khỏi Gaza một cách đều đặn hơn, thì những người trẻ ở miền này có thể nghĩ đến việc kết hôn với những người Palestine ở miền Tây Jordan và Jerusalem. Đây cũng là điều sinh tử đối với cộng đoàn Kitô ở Gaza. Trong số khoảng 2 triệu dân ở miền này, chỉ có khoảng hơn 1.000 Kitô hữu, đa số theo chính thống giáo, và chỉ có 134 là tín hữu Công giáo. Cha Romanelli cũng nói rằng, một điều tốt là 134 tín hữu Công giáo, tất cả đều lợi dụng giấy phép này để ra khỏi nhà tù lộ thiên là Gaza. Có lẽ tôi là cha sở đầu tiên nói rằng mình muốn nhà thờ được trống rỗng, vì điều này có nghĩa là tất cả các tín hữu Kitô có thể đi tới Bethlehem vào dịp Giáng sinh và đến Jerusalem nhân dịp lễ phục sinh. Được biết, lễ phục sinh theo niên lịch của chính thống giáo năm nay sẽ trùng vào ngày 24 tháng 4 tới đây. Tình hình tại miền Tây Jordan và Jerusalem vẫn còn có căng thẳng và đổ máu sau những cuộc tấn công khủng bố của người Palestine và phản ứng của cảnh sát Israel làm cho nhiều người chết, bị thương và bị bắt. Thứ Sáu, 15 tháng 4 vừa qua, vụ đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại quảng trường trước đền thờ Hồi giáo ở Jerusalem đã làm cho 150 người bị bắt. Đây là lần thứ hai trong tháng chay tịnh Ramadan người Palestine mang cờ của lực lượng Hamas tổ chức cuộc biểu tình và ném đá, tạo nên phản ứng của cảnh sát Israel. Cả nước đặt trong tình trạng báo động vì chiều thứ Sáu 15 tháng 4 là lễ vượt qua của người Do Thái. Cha Romanelli đánh giá tích cực sự kiện Israel không thu hồi giấy phép làm việc của khoảng 20.000 công nhân Palestine ở Gaza, nhưng những vụ đụng độ và căng thẳng những ngày qua có thể là một tia lửa làm bùng nổ những phản ứng từ cả hai phía. Cha nói, những điều ấy trên toàn Trung Đông, nhất là tại thành thánh Jerusalem, tình trạng tế nhị đến độ, bất kỳ hành động của nhóm nào, nhất là những vụ khiêu khích, có thể tạo nên một phản ứng dây chuyền.
Sách
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống tông đồ sẽ là chủ đề kế tiếp mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày cho chúng ta trong loạt bài Học hỏi về thư gửi tín hữu Côlôse của Thánh Phaolô tông đồ. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Đoạn văn mà chúng ta sẽ tập trung bây giờ đây này, đó là về đời sống tông đồ. Tôi biết là rất nhiều anh chị ở đây nhiệt tình với đời sống, với công việc tông đồ. Chúng ta thử xem là tác giả của thư Côlôse viết làm sao ở chương 1 mà từ câu 24 cho đến chương 2 hết câu 3 nhé. Ông Phaolô vất vả phục vụ dân ngoại. Giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em.
Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi. Liên quan đến anh em, đó là tôi phải rao giảng lời của người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại. Đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Chính người là đấng chúng tôi trao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Kitô. Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của người hoạt động mạnh mẽ trong tôi. Quả thế, tôi muốn anh em biết tôi phải chiến đấu gay go thế nào vì anh em, vì những người Laodicea và vì bao người khác chưa thấy tôi tận mắt. Như vậy là để họ được phấn khởi trong tâm hồn và nhờ được liên kết chặt chẽ với nhau trong tình thương, họ đạt tới sự thông hiểu phong phú và đầy đủ, khiến họ nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa, tức là Đức Kitô. Trong người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết.
Cảm ơn các anh chị. Tác giả của thư Côlôse đóng vai Thánh Phaolô nói về đời sống tông đồ. Chúng ta để ý từng điểm một để mình dễ suy nghĩ hơn về đời sống tông đồ của mình. Ở câu 25, tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Đó là tôi phải rao giảng lời của người cho trọn vẹn. Đấy, sứ mạng của Thánh Phaolô là như vậy. Rao giảng lời của người. Người ở đây là ai vậy? Người ở đây là Thiên Chúa đấy. Kế hoạch của Thiên Chúa. Như vậy á, Thế thì khi mà các anh chị và tôi làm việc tông đồ, mình rao giảng lời, là mình rao giảng lời của ai? Mà có thật là mình giảng lời Chúa không? Hay là mình giảng một ý thức hệ nào đấy? Mình giảng tư tưởng của ai đấy? Hay là tư tưởng của mình? Đây là câu hỏi rất rất căn bản. Giảng là giảng lời của Chúa. Thỉnh thoảng lại có lá thư chẳng hạn gửi cho giám mục phàn nàn linh mục này giảng không thấy giảng lời Chúa mà cứ nói chính trị, giảng này không thấy giảng lời Chúa mà cứ thế nói góp tiền không đấy. Chuyện đó là có thật nhá. Bây giờ mình phải đặt cho mình cái câu hỏi là mình giảng lời mà là lời của ai? Chúng ta đi làm việc tông độ cũng vậy, mình nói lời của Chúa hay là lời của ai? Chưa hết đâu, Thánh Phaolô còn thêm một từ nữa, rao giảng lời của người cho trọn vẹn kìa, trọn vẹn chứ không phải chỉ có một phần. Chẳng hạn như là những câu lời Chúa nào mà tôi nghĩ là người ta nghe nó rót là tai, thế thì tôi giảng. Còn những đoạn lời Chúa nào mà nghe nó chói tai quá, thì thôi tôi miễn giảng. Ngày xưa Chúa Giêsu đi giảng thì người ta cũng than phiền như vậy thôi, ăn nói gì mà khó nghe quá. Và Chúa Giêsu mới quay lại hỏi các môn đệ là còn anh em thì sao? Và Thánh Phêrô mới tuyên xưng, chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Cho nên rao giảng lời là lời của Chúa, và đồng thời rao giảng cho trọn vẹn kìa. Từ linh mục cho đến giáo dân đi làm việc tông đồ, chúng ta rất dễ bị cám dỗ để thứ nhất không rao giảng lời của Chúa, mà muốn đi tìm những cái chuyện vui tai cho người ta nghe, và sau đó người ta khen, ui dồi ông này giảng hay. Vấn đề đâu phải là để được khen, mà phải giảng trung thực với lời của Chúa, và là một lời trọn vẹn chứ không phải mình cắt ra một phần. Các anh chị quan sát ở trong giáo hội Công giáo của mình, mỗi Chủ nhật trước khi mà linh mục giảng thì có phần đọc Thánh Kinh, đúng không? Và chúng ta chia ra theo chu kỳ mấy năm? 3 năm. A, B, C. Theo từng chu kỳ một như vậy, mỗi một chủ nhật ta nghe một bài Thánh Kinh, thường là Cựu Ước, xong là một bài Thánh Kinh trong Tân Ước, sau đó là một bài Phúc Âm, rồi linh mục mới giảng. Như vậy thì bài giảng của linh mục là làm sao? Bài giảng của linh mục không phải là tự biên tự diễn, mà bài giảng của linh mục là phải dựa vào những bài Thánh Kinh vừa mới đọc đây này để mới giảng. Chứ không phải người ta đọc thì người ta cứ việc đọc, còn tao giảng thì tao cứ giảng. Có. Thế thì từ thực tế như vậy, có người than phiền khó giảng lắm. Khó giảng là bởi vì tôi muốn tiếp cận lời Chúa với những gì đang diễn ra trong đời sống này. Từ đó ta mới khám phá ra điều hết sức quan trọng mà thư Côlôse nói đến ở đây. Nếu mà mình tự chọn một bản văn Thánh Kinh để có thể diễn tả điều mà mình muốn, thì hóa ra chúng ta là chủ nhân của lời, chứ chúng ta không phải là đầy tớ phục vụ lời. Nghe anh chị thấy không? Đấy. Nguy hiểm là nó nằm ở chỗ đấy. Có thể vì những lý do đạo đức như là tôi mới nói với các anh chị,
Nhưng mà biết đâu chẳng hạn một ông cha sở cũng đang bực tức với một cộng đoàn giáo dân về chuyện gì đấy. Thế là ông đi tìm những bài thánh kinh xem đúng cái chỗ nào mà Chúa chửi nó, thì mình dựa vào cái bài này để cho nó một trận này. Thế thì rõ ràng là mình sử dụng lời Chúa để phục vụ cho mục đích cá nhân của mình thôi, chứ đâu phải mình là thầy tớ phục vụ lời đâu. Tôi lấy một ví dụ rất cụ thể trong đời sống của giáo hội để minh họa cho điều mà thư Côlôse nói, là mình phải rao giảng lời của Chúa và rao giảng cách trọn vẹn. Cho nên Thánh Phaolô mới nói với Timôthê là đệ tử của Ngài: anh hãy kiên tâm rao giảng tin mừng, dù thời thế thuận lợi hay không thuận lợi. Bởi vì sẽ đến lúc mà người ta không chịu nghe đạo lành, mà chỉ muốn nghe bọn người khéo nói, làm cho họ vui tai và thỏa mãn tình tư dục. Phaolô nói với Timôthê như vậy. Thành thử ra mình được mời gọi ở đây để lấy lời Chúa làm trung tâm.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được nói về các linh mục và nữ tu phục vụ bữa ăn iftar cho người Hồi giáo trong tháng ăn chay Ramadan. Hôm mùng 9 tháng 4 vừa qua, tại nhà Abraham trên núi Olive ở phía đông Jerusalem, một nhóm Kitô hữu thiện nguyện cùng một số linh mục và tu sĩ đã phục vụ bữa ăn iftar cho những tín đồ Hồi giáo vào đêm trước Chủ nhật lễ lá. Họ trở thành những chứng tá cho các nguyên tắc hòa bình và huynh đệ. Năm nay, tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 1 tháng 5. Trong tháng suy tư, cầu nguyện và sống tình cộng đoàn này, các tín đồ Hồi giáo nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Bữa ăn iftar có nghĩa là bữa ăn vào lúc hoàng hôn, khi người Hồi giáo kết thúc mỗi ngày chay trong tháng chay Ramadan của họ. Bernard Thibault, quản lý nhà của Abraham, đã cho biết việc tổ chức iftar là bằng chứng cộng đồng Kitô giáo chào đón tất cả mọi người ở đây. Bữa ăn là cách tốt nhất để chia sẻ điều này. Và còn gì tốt hơn là trong thời điểm căng thẳng giữa các cộng đồng và tôn giáo, để mọi người gặp gỡ với nhau. Tọa lạc tại trung tâm của các khu dân cư đông đúc, với đa số tín đồ Hồi giáo cư ngụ ở phía đông Jerusalem, nhà của Abraham có thể đóng vai trò như một cầu nối với cộng đồng địa phương. Với khu vườn rộng lớn và yên bình, nhà của Abraham đã cung cấp nơi trú ngụ cho du khách và khách hành hương, đặc biệt là những người có tài chính hạn chế. Khi nói về việc tổ chức bữa ăn iftar, ông Thibault cho biết thêm: chúng ta không thể yên vị trên núi này khi có quá nhiều vấn đề ở sau lưng chúng ta. Việc chia sẻ một bữa ăn truyền thống là điều rất có tầm ảnh hưởng. Trong lăng kính ấy, Marie Inger, 15 tuổi, một thành viên của Hướng Đạo Sinh nước Pháp, đã từng sống ở Jerusalem trong 2 năm với gia đình. Mặc dù trong những năm qua, cô đã được một người bạn Hồi giáo mời đến dự iftar, nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia tổ chức một bữa ăn như vậy. Cô chia sẻ: tôi là một Kitô hữu, và việc phục vụ bữa ăn iftar cho phép chúng tôi ở bên nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài ra, ông Thibault cũng lưu ý rằng, mặc dù nhà của Abraham vẫn thường tham gia cùng tòa thượng phụ Latin của Jerusalem trong việc tổ chức bữa ăn Iftar cho các đại diện Hồi giáo và Kitô giáo. Nhưng bữa ăn Iftar lần này là lần đầu tiên được tổ chức cho cộng đoàn lân cận. Bữa ăn Iftar lần này được tổ chức với sự hợp tác của Trung tâm Phụ nữ Anton Silvan, hướng đạo sinh Pháp và các tình nguyện viên quốc tế từ hai tổ chức phi chính phủ của Pháp. Abbe Zayat, một tín đồ Hồi giáo và là giám đốc Trung tâm Phụ nữ, cho biết cô lớn lên ở thành cổ và theo học một trường Kitô giáo, nhưng thế hệ trẻ có rất ít cơ hội gặp gỡ các Kitô hữu trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì nhiều Kitô hữu đã rời thành cổ Jerusalem. Do đó, các sự kiện tại nhà của Abraham đã tạo cơ hội cho những tín đồ Hồi giáo người Palestine tại địa phương có dịp tiếp xúc với các Kitô hữu. Theo Zayat, với thế hệ này, chúng ta đang đánh mất bản sắc của Jerusalem như một thành phố. Cô cũng cảm nhận rằng, dù với truyền thống ăn chay khác nhau, nhưng có thể thấy sự giống nhau giữa tháng Ramadan và mùa chay của người Công giáo. Theo cô, một bữa ăn Iftar Hồi giáo với các linh mục phục vụ bữa ăn là một cách để hiểu và nhìn nhận tôn giáo của nhau, để nhận ra rằng Kitô hữu không phải là kẻ thù. Khi ngắm đứa con út North, 7 tuổi của mình, bận rộn tô màu cho trứng phục sinh được chuẩn bị sẵn cho trẻ em trước bữa ăn, Siren Assam, 41 tuổi, cho biết rằng bà đã đưa 5 đứa con của mình đến bữa ăn Iftar với mục đích giúp chúng trải nghiệm cuộc gặp gỡ với những người Kitô hữu. Khi mặt trời lặn, các tình nguyện viên nhanh nhẹn di chuyển giữa các bàn với những đĩa cơm và thịt để phục vụ thực khách. Trong bữa ăn, Mohamed Hajet, 14 tuổi, đã thừa nhận là trước đây cậu chưa khi nào gặp tín hữu Kitô. Mặc dù cậu đã nghe nói về Chúa Giêsu, đấng mà người Hồi giáo coi là một nhà tiên tri. Nữ tu Elodie Buda, dòng Benedictine, xuất thân từ Burkina Faso, ở trong một gia đình có những thành viên là tín đồ Hồi giáo, đã cho biết: "Chúng tôi rất vui khi thấy họ ở đây và rất vui khi tình nguyện mang đến cho họ sự tiếp đón và bữa ăn Iftar này." Hơn thế, với sơ, việc sơ phục vụ những tín đồ Hồi giáo láng giềng là điều đương nhiên. Và sơ nói, chúng tôi mong họ tận hưởng bữa ăn, điều này rất quan trọng đối với tín đồ Hồi giáo. Ước mong và hy vọng, với trái tim rộng mở và chân thành, việc phục vụ của các linh mục, nữ tu và những Kitô hữu thiện chí, bữa ăn Iftar trước thềm lễ lá năm nay tại nhà Abraham không chỉ là một bữa ăn thuần túy, nhưng còn là chiếc cầu nối giữa tín hữu Kitô giáo và Hồi giáo tại Jerusalem, nơi ghi dấu ấn của Đức Kitô, đấng hiến dâng mạng sống để nhân loại bất luận sắc tộc, ngôn ngữ, tín ngưỡng nào cũng có thể hiểu nhau, tôn trọng nhau và nhìn nhận nhau là anh chị em, hướng tới việc sống chung hòa bình. Bài viết của tác giả Judith Sudilowski do nữ tu Anna Ngọc Diệp dòng Đa Minh Thánh Tâm chuyển ngữ. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Tôi và đã xa khỏi đời. Người đang là đang sống vinh quang sông vinh quang. Đàn ba đi a ơi, trên đường ba thấy
những gì, trên đường
ba thấy
những gì, những gì
xin kể cho chúng tôi nghe. Tiếng tan tan tình tình tan tan vô xa.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 6 tháng 12 năm 2018, mạng tin tức truyền hình cáp CNN New York có đăng bài viết về cuộc hội ngộ của hai mẹ con sau 69 năm thất lạc nhau. Người mẹ đó là bà cụ Genevieve 87 tuổi và người con gái tên là Connie 69 tuổi. Theo đó, 69 năm trước, cô Genevieve Purinton mang thai ở tuổi 18. Bố mẹ cô không đồng ý cho cô giữ lại đứa bé vì nó không có cha. Nhưng cô vẫn kiên quyết giữ lại và sinh đứa bé. Khi tỉnh lại sau cơn mê trên bàn mổ, cô được các nhân viên y tế cho biết là đứa trẻ đã chết khi vừa chào đời. Nhưng thật ra đó chỉ là sự lừa dối. Bố mẹ của cô đã dàn xếp mọi chuyện để chia cắt cô và đứa con gái vừa chào đời. Đứa bé gái vẫn sống và được một gia đình khác ở bang California nhận nuôi với cái tên là Connie Moultrie. Genevieve đã đau đớn chấp nhận nỗi đau mất con, và vì đã cắt bỏ tử cung sau khi sinh, cô cũng không mang thai thêm lần nào nữa. Hiện nay, ở tuổi 87, bà Genevieve không còn người thân nào trên đời và vẫn đau đớn một niềm về đứa con gái đã lạc mất suốt 69 năm qua. Còn cô con gái bị thất lạc tên Connie cũng đã trải qua một tuổi thơ không hạnh phúc với cha mẹ nuôi. Biết rõ thân phận mình từ lúc còn nhỏ, Connie đã luôn khao khát tìm lại người mẹ đã thất lạc của mình. Cô lập gia đình và có một con gái cùng hai cháu ngoại. Vào Giáng sinh năm 2017, con gái của Connie đã tặng cho mẹ một món quà bất ngờ. Đó là kết quả xét nghiệm ADN với tên mẹ ruột của Connie là Genevieve Purinton. Connie đã tìm cách liên lạc được với mẹ mình là bà Genevieve đang sống một mình ở bang Florida. Trong ngày hội ngộ, hai mẹ con đã ôm nhau khóc òa lên mừng rỡ. Những giọt nước mắt của họ đã tuôn rơi trong niềm hạnh phúc sau 69 năm lạc mất nhau, tưởng như đã vĩnh viễn, không còn có thể gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, những giọt nước mắt hội ngộ của hai mẹ con bà Genevieve và Connie khiến nhiều người hết sức cảm động. Tình mẫu tử thiêng liêng khiến cả cuộc đời họ luôn tìm kiếm và khát khao gặp lại máu mủ của mình. Sự kiên trì hy vọng và tìm kiếm đó của họ đã giúp họ tìm được nhau. Những giọt nước mắt bao năm dài rơi trong nỗi nhớ thương lặng lẽ, giờ lại tuôn rơi, nhưng trong niềm vui tột cùng. Chúng ta gọi đó là nước mắt hạnh phúc. Trong niềm vui mừng đại lễ Chúa Phục Sinh, chúng ta nhớ đến những giọt nước mắt của một người phụ nữ bên mộ Chúa khi bài ca Alleluia chưa được cất vang lên. Người phụ nữ đó chính là bà Maria Magdala mà tin mừng phục sinh không thể không nhắc đến. Bà Maria Magdala đứng ở bên ngoài, gần cửa mộ mà khóc. Những giọt nước mắt của bà đã tuôn rơi khi Thầy Giê-xu trút hơi thở cuối cùng và thân xác được yên nghỉ trong ngôi mộ lạnh lẽo. Giờ đây, những giọt nước mắt của bà lại tuôn rơi trong tận cùng của nỗi đớn đau tuyệt vọng, khi thân xác Thầy Giê-xu cũng không còn. Mất tất cả rồi, không còn gì nữa rồi. Chỉ còn sự cô tịch của ban mai và cái lạnh rợn người của ngôi mộ trống. Tình yêu diễn tả bằng những giọt nước mắt và tình yêu đã đáp lời. Có lẽ Chúa Giêsu phục sinh đã ở bên Maria khi bà bắt đầu khóc. Mất thầy Giêsu, bà mất hết tất cả. Trong nước bà chỉ còn có nước mắt mất Chúa và nước mắt tìm Chúa. Chúa Giêsu đã để Maria Magdala khóc, rồi không nén lòng được, Ngài cất tiếng gọi Maria. Tiếng gọi quen thuộc, thân thương quá. Bà bừng tỉnh, nhận ra thầy Giêsu yêu dấu và reo mừng Rabboni. Những giọt nước mắt cho cõi chết đã kết tinh thành nước mắt phục sinh, làm phục sinh cả cuộc đời Magdala, và bà đã trở thành chứng nhân loan báo tin mừng phục sinh đầu tiên. Có lẽ rất nhiều lần trong đời mình, chúng ta đã khóc. Khóc vì mất người thân, mất tiền, mất của, và khóc vì những ước mơ hoài bão không thực hiện được. Có bao giờ chúng ta khóc vì nhận ra mình mất Chúa như bà Maria Magdala, hay khóc vì niềm tin đã phôi phai và tình yêu dành cho Chúa không còn sâu sắc? Ước gì mỗi khi nhận thấy mình đã lạc mất Chúa, chúng ta biết mau mắn tìm Chúa dù là trong nước mắt. Chắc chắn người sẽ đến bên cạnh và âu yếm gọi tên chúng ta. Niềm vui gặp được người sẽ khiến cho những giọt nước mắt của chúng ta không trôi đi vô nghĩa, nhưng có giá trị thay đổi cuộc đời và cuộc sinh bao điều kỳ diệu khác. Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa đã sống lại để dù trong đắng cay và nước mắt, cuộc đời của chúng con vẫn xanh màu hy vọng. Để giáo hội tồn tại và kiên vững mãi mãi, và để lời loan báo tin mừng phục sinh vẫn vang lên đến tận cùng trái đất. Xin cho niềm vui Chúa phục sinh luôn tràn ngập trong tâm hồn chúng con, để chúng con hân hoan đi loan báo tin mừng và trở thành chứng nhân tin mừng phục sinh của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Hòa giải tội nhân với Chúa là Chúa Cha. Bà Maria ơi, xin mừng bà thánh, xin mừng bà đồng nhân, xin bà thánh nhân vì những gì tin kể cho chúng tôi nghe, xin tan tan tình tình ta và hậu ta. Và tương lãnh sự sống đã chết thì đã chết đi, nhưng người đã sống lại và chỉ vì.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.